Thì sau đó vua ma không biết làm sao, đành phải tới trước mặt tổ, quỳ xuống xin chí thành sám hối và tha thiết xin cởi giùm cho cái vòng thay thúi này. Thì lúc đó tổ mới dạy quy y Tam Bảo. Thì khi mà Ma Ba Tuần sám hối rồi, quy y Tam Bảo rồi, thì cái vòng thay thúi này tự nó biến mất. Thì trong cái câu chuyện này mình thấy có những cái dính mà chỉ có cái tâm ở bên trong nó mới làm rớt được, còn chạy đi lên tới vua cõi trời nào đi nữa cũng không tháo gỡ ra được. Mà khi thật tâm thành tâm sám hối và quy y về cái lẽ chân thật thì cái vòng thay thúi biến mất. Thì cũng vậy, những cái nặng, những cái phiền não, những cái buồn phiền này mình có thể cầu trời cho hết được không? Đôi khi mình tới chùa mong là quý thầy quý cô dỡ dùm gánh nặng này, có phải không? Hoặc là tới hòa thượng xin ngài nói cho con một câu để cho con bớt buồn bớt phiền. Phật tử cũng hay làm như vậy. Nhưng mà đó khác nào cái ông vua ma này chạy đi tới vua các cõi trời để xin gỡ cái vòng thay thúi trên cổ mình. Không thể được. Cho tới khi nào mình chuyển cái tâm của mình thành tâm sám hối lỗi cũ. Tại vì tất cả chúng ta đã trôi lăn sanh tử nhiều, thế nào cũng có những cái lầm lỗi. Những lầm lỗi đó tạo thành những cái quả xấu ác ngày hôm nay mình phải gánh, phải không ạ? Vì vậy, khi sám hối lỗi cũ là chấp nhận trả cái quả trong hiện tại, rồi quy y sống với cái chân thật hiện tại, thì tự nhiên những cái gì xấu ác nó mới biến đi được. Tuy nhiên, đó cũng còn là cái cành nhánh bên ngoài. Còn cái chính của những cái gánh nặng này là gì? Đối với chư Phật, ngài xem cái cõi mà chúng ta đang ở đây như một cái nhà lửa. Nhưng mà mình thì không thấy, phải không ạ? Mình vẫn vui chơi trong cái cuộc đời này. Nhưng mà trong mắt các vị giác ngộ thì thấy đây là nhà lửa. Và bây giờ khi quý vị học đạo một thời gian, tu tập và biết nhìn lại tâm mình, quý vị có khi nào tự cảm thấy hình như mình đang ở trong nhà lửa? Có thấy chưa? Mình bị những cái khổ phiền não thiêu đốt, bị những cái ham muốn thiêu đốt, bị cái này cái kia, rõ ràng là đang ở trong nhà lửa. Cho tới ngày nào quý vị ngán quá rồi, cái nói thầy, thưa thầy con muốn xuất gia, phủi quách ba cái sợi tóc đi biến thành người xuất gia, thì lúc đó chỉ mới ra khỏi được cái nhà thế tục mà thôi. Vô chùa rồi có còn phiền não không? Ai nói là chưa, là hết, phải không? Là hết phiền não đâu. Như vậy tu tập một thời gian nó mới ra khỏi được cái nhà phiền não. Rồi vẫn còn ở trong cái nhà tam giới này. Bao giờ ra khỏi được cái nhà tam giới có nghĩa là giác ngộ, không còn kẹt trong lầm chấp, vọng tưởng, tham ái. Đó, không còn trong cái vô minh. Tức là lầm chấp thân tâm này là thật và không còn trong cái vòng dây của tham ái. Lúc đó ra khỏi nhà ba cõi, lúc đó mới hết gánh nặng đó. Đó. Nhưng mà thường thường á, mình có một cái thế này, khi nào mà nó khổ dí tới lưng thì mình mới tu. Cái tới bớt bớt khổ, cái lời lời ra bớt tu. Cái bớt tu tới một lát cái quên tu. Quên tu cái quả cũ nó tới, nó dí vô lưng một cái nữa, cái hết hồn hết vía cái tu. Cứ làm vậy hoài à. Nhưng mà thôi như vậy cũng tốt. Như vậy thì chúng ta nên cảm ơn những cái khổ, phải không ạ? À? Rất nên cảm ơn. Nếu có bệnh, nên cảm ơn bệnh. Nếu có người xúc não mình, có bệnh thì mình mới nhớ vô thường mà tu. Nếu có người xúc não mình thì mình khổ quá mà nói không được. Cái loay hoay hoài, cái tự nhiên phải biết cách tháo gỡ vọng tưởng mình ra. Và có những cái thế mà nó dồn mình khổ, khổ không biết kêu ai cho thấu, thì tự nhiên xoay sở hoài, cái tự nhiên nó bung ra. À, có một cái người hiện nay đang viết sách ở trên thế giới, mà cuốn sách đó thuộc loại bán chạy nhất. Quý vị có đã đọc chưa? Đó là cái cuốn Sức Mạnh Của Hiện Tại. Thì trong đó kể chuyện một người Đức, ổng 29 tuổi, tên là Eckhart Tolle. Ổng luôn luôn sống trong lo âu và đôi khi u uất tới nỗi muốn tự tử. Mà cái này không ai gánh cho ông hết. Nói thì nghe như thường, nhưng mà vì chất chồng từ ngày này qua tháng khác năm kia, cho nên cho tới một đêm khi thức giấc thì ông chán nản cùng cực. Chán nản mọi thứ đều biến thành vô nghĩa và thù nghịch, ghê tởm. Có khi nào quý vị ở trong một cái tâm trạng thấy thù nghịch mọi thứ không? Thấy ghét, thấy chán, không ưa ai nữa được hết. Thì ông này giữa đêm tối một mình như vậy, thì tự nhiên ông mới thấy cái ghê gớm nhất, ghê tởm nhất lại là cái sự tồn tại của chính bản thân mình. Bây giờ không thể tiếp tục sống với cái gánh nặng khốn khổ này được nữa. Và ông mới nghĩ là tại sao tôi cứ phải lao đầu vào cái cuộc đấu tranh không một phút nghỉ ngơi này. Và trong lòng bây giờ chỉ có một cái khao khát là chờ mong được hủy diệt. Người ta thì bị hủy diệt, bây giờ ông không còn muốn tồn tại nữa. Ông chỉ muốn biến mất. Và cái ước muốn này nó còn mạnh hơn cả cái bản năng muốn sống nữa. Và lúc đó trong đầu ông chỉ có một cái ý là bây giờ tôi không thể sống với mình được nữa. Tôi không thể sống với cái gánh này được nữa. Không thể sống với mình được nữa. Và ngay cái cao điểm đó, cái tự nhiên ông mới chợt thấy ra là ủa, vậy là mình là ai mà lại không thể sống với mình? Như vậy là một hay là hai người? Nếu mà có hai cái tôi như vậy thì phải có một cái mình thật và có một cái mình giả. Vậy là sao? Thì tự nhiên ngay đó với cái nhận thức kỳ lạ này, cái ông sững sờ là cái điều ông trước đây không từng nghĩ tới. Cái phút đó tự nhiên mọi thứ nó vắng bặt không suy nghĩ gì được nữa. Và có một cái cảm giác như là mình bị cuốn vào một cái cơn lốc xoáy trùng trùng năng lượng, hút vào trong một cái khoảng không trống rỗng và biến mất, không còn sợ hãi, lo âu, không còn gì nữa hết. Và tới sáng mai thức dậy thì ông thấy mọi thứ như là một cuộc đời mới. Ông nhìn cái gì cũng thấy như là mới nhìn lần đầu. Và cái niềm vui đó nó luôn trải luôn trong cả tháng, cả năm kế tiếp, không gián đoạn. Toàn bộ cái áp lực, đau khổ lúc trước nó bị xóa tan. Chỉ vì cái ảo tưởng đồng hóa trong cái tôi giả tạo. Mà cái phút đó nó bị dồn tới cao điểm và nó sụp đổ. Cái tôi giả tạo, đầy sợ hãi, đầy khốn khổ, với vô số gánh nặng, bị sụp đổ. Và khi cái gánh nặng sụp đổ đó không còn, thì cái còn lại là gì? Cái còn lại là bản tánh chân thật. Cái đó nó không rời chúng ta bao giờ hết. Nhưng mà mình bị cái gánh ảo tưởng nó che hết. Bây giờ do một cái nguyên nhân gì đó, hoặc là khi nó bị dồn tới cùng cực như trường hợp cái ông này, nó vỡ tan ra, thì cái chân thật hiện bày, cái thuần khiết hiện bày. Đó chúng ta gọi là phá vỡ vô minh, chấp ngã. Chấp một cái ngã ảo tưởng. thì khi nào chúng ta phá cái gúc vô minh này, lúc đó các gánh nặng trên đời nó mới hết.